Well, he says since he started meditating, he lost 2 pounds. Or for the Asians, it's a bad thing. Người Á Châu mình cái đó là chuyện rất là xấu. Right, huh, Bosco? When you meditate, you lose 2 pounds. That's not a bad, it's not a good sign, right, for Asians. Because you get older, Asians believe you should gain weight. Người ta, Á Châu mình tin rằng là càng lớn tuổi càng phải lên ký. It's a sign of blessings, you know, người có phước. And for meditation people, for chan people, thiền, when you meditate, you're supposed to lose weight. Thiền đúng, nó phải mất ký. Why are you gaining one? Because the weight is actually where your illness accrues. Cái mỡ quý vị là nơi mà nó bình hoàng nó núp ở trong. So that's why people don't realize, you know, you know, like Patriarch Mahakashyapa, chẳng hạn như ngài Mahakayip. You know, he lives to be around 200 years old. At the time when the Buddha was average lifespan is only 60. Hồi mà Đức Phật mà còn tại thế đó, cái mạng sống mọi người khoảng chừng 60 tuổi thôi, 60 năm thôi. Mà ngài Mahakayip là sống khoảng chừng 200 tuổi. Mahakashyapa lived, the first patriarch lived to be around 200 years. And he's very thin, ống nhất này. Because when you thin like that, the illness has no place to hide. You're not storing a lot of illness. So quý vị ốm như vậy nó rất ít chất mỡ thành cái bình hoàng nó khó núp lắm. Very difficult to hide. Among other things, có nhiều lý do khác mà you discover more as you practice, càng tu càng hiểu thêm nữa. So naturally, when people meditate, they will lose weight. Thì thường thường người ta thu thiền tự động sẽ từ từ nó sẽ giảm cái cân. What? The what? Walk? The Thai monk fat? He's a first stage arhat. What? The Korean or Thai monk?
The Thai monk.
Which one?
Your friend.
Oh, no, he's not first stage arhat. He's fourth. What are you talking about? He's a fourth stage arhat. Why is he chubby? Hỏi là cái ông sư mà Thái Lan tại sao ông mập thù lù vậy? You have to ask Xin Rận. It's not my fault. Huh? The Thai monk that we are a good friend of ours is kind of overweight. And I said, she asked me why. And I said, this is Hinayana people. You better ask Xin Rận, who knows more Hinayana than I do. Chứ cô hiền nhận, cô hiểu về cái chuyện này nhiều hơn về thầy. Tại cô đi lung tung, quen đủ thứ người hết. He likes to eat. That's the main reason. Ông ấy thích ăn. He loves good food, especially phở. He's crazy about phở. Ông mê ăn phở, dễ sợ lắm. So his disciple, last year, we didn't know, so I invited him out to lunch. So, năm ngoái không biết, thành mời thỉnh ông đi ăn trưa. The whole temple, and our temple as well. Rồi chùa chúng tôi cũng đi, chúng ta cũng đi chùa, ông cũng đi. So I spent about $500, tốn 500 đồng, just for lunch. Vegetarian, mind you, mà đồ ăn chay nữa. And I was shocked. Oh my God, I never spent this much money on lunch before. Ever as a monk, chưa bao giờ ăn trưa mà tốn tiền như vậy. Yeah, and of course, you know, he's a senior monk, so I invited him, so I paid. And nó nói, ông này, trưởng lão, thì mình tỉnh ông, thì mình phải trả tiền. And luckily for me, that day, there is a lay person who paid. And afterward, her face is kind of a little bit crooked. Ngay bữa đó hên có cô tài gia, cô trả. Cái trả xong cô méo mặt luôn. Because we never spend that much money on going to a restaurant before. Cái chùa mình nó mấy năm, 7 years, and we never spend that much money. Không bao giờ xài tiền nhiều như vậy. And so I said, no more lunch invitation. Thầy sợ luôn, không dám mời, không bị ăn trưa nữa. And then later on, 6 months later, I discovered the guy is crazy about pho. And his disciple told me, cái ông tài xế của ông á, đi đâu ông nói chở đi, ông nói là ông sư này ông mê phở dễ sợ lắm. So wherever he goes, all he wants to eat is phở. Đi đâu ông thích ăn phở thôi. Okay. Anyway, so I know better now. Bây giờ thầy biết có khôn rồi. Next time we live in pho, bring the Korea town and have pho. And then Sienchu says in Thailand, and the monks in Thailand love our barbecue pork, the Vietnamese style, because they marinate in fish sauce. Oh, it's excellent. Nói mà chảy nước miếng. So barbecue pork Vietnamese style is very, very good. I think they have that, this kind of thing where the grill wire and they slap it together. They cut it in thin slices so that when you marinate, it soaks in a lot better. And then you know, and then you put it on, lay it on two wire pieces. Clamp it together and then grill over like this. It's very, very tasty. And you eat it off the street. Ăn ở đường, ăn mặt đường, bề lề đường, nhưng không có vào tiệm ăn. The best one is to buy the side of the streets. Yeah. And they grill it over charcoal. Or no, nướng than. I still remember those things. Ah. Good food. Vietnamese food is very cheap. Yeah. Taiwanese food is expensive. Đồ ăn Thái Lan, Tài Loan mắc tiền. Yeah, the vegetarian restaurant you went to, it's not that expensive, but it's Taiwanese, so it's pretty, pretty high price. Đồ ăn Việt Nam rẻ hơn nhiều. Although Vietnamese vegetarian food is so expensive nowadays. Thì thiệt ra bây giờ đồ ăn chay Việt Nam mắc tiền, so it's just as expensive, if not more expensive than Chinese. Còn mắc hơn là đồ ăn chay người Hoa nữa. Okay, well, did we get started some time ago? Oh my goodness, and then I start talking about grilled barbecue pork on national TV, I mean on the internet. This is terrible. Anyway, so why is he fat? Why is the fourth stage he's fat? You have to ask him. It's kind of difficult to explain why. Even though some people are fourth stage arhat, what happened is that they go out and work. Cái nói mà tại sao người bốn tứ quả la hán ta mập thì khó mà giảng nghĩa lắm. Đều một cái lý do có thể đó. One possible reason is that they wade into society. Họ đi vào cái xã hội lại. Okay. And when they do that, they expend a lot of calories, a lot of energy. Mỗi lần mà đi mà đụng chạm người ta như vậy đó, rất nhiều cái lầu lắm, thành ra tốn sức lắm. They have a lot, there is a lot of outflows when you come in contact with others. Khi mà tiếp xúc người khác á, thì tốn rất nhiều sức, có nhiều cái lầu lắm. Okay. Because when you meditate in the mountain or in a valley, khi cái vị thiền ở núi nó thung lũng á, you don't really have any outflows. Cái vị không có tốn cái lầu gì, không bị cái lầu gì hết. Because your chi is inside of you, okay? Cái khí nó chạy luân chuyển trong trong cái cơ thể cái vị. When you meet with someone, khi cái vị gặp người khác, okay? What happens? Where's the outflow? Lầu ở đâu? Your eyes, You have to look at people in the eyes, right? Don't you? Gặp người ta phải nói chuyện, nhìn mắt người ta. That's an outflow right here. The eyes is a big, very big outflow. Okay? The ears, okay? Tai. So your five sense organs produce a lot of outflows. Cái ngũ 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 quan cái gì đó, nó tạo ra rất nhiều cái lầu. And that's why, for example, when I was at the CTTB, lúc mà thầy ở đằng Vạn Phước Thành, we used to eating one meal a day, ăn một ngày một bữa thôi, and we have no problem, không vấn đề gì hết. Okay. And then I drove for Berkeley Monastery, rồi thầy lái xe tới tới chùa Berkeley with the Master Hung Shu, and he told us to go to the hardware store and buy stuff, you know. The first time after a year, ở đông năm mới được lên Berkeley rồi ông kia ông sai đi mua đồ sắm cái đồ lặt vặt trong trong đồ để sửa chùa, and came back hungry immediately. Đi về một cái là đói bụng ngay lập tức, because you spend energy looking at the aisles, looking for things. Mình nhìn ra kiểu đi kiếm ấy, đi kiếm đồ thôi đó. Mà nhìn cái đồ ăn, nhìn đi kiếm đồ thôi, đã cái lầu nó ra như vậy, về đói bụng ngay lập tức. Just the outflow from looking for things on the shelves made me hungry immediately. Okay? So both my late father and myself said, why are you so hungry today? Hai người, ông thân của thầy, cũng là cũng sư luôn. Thầy nói chuyện, ủa sao ngày nay mình đói bụng dữ vậy đó? So that's why there's lots of outflows in when you have you're hungry, then you have to eat. Đói bụng phải ăn. If you don't eat, then you become grouchy. Không đói bụng không ăn á thì nhăn mặt. And not worse than yet, chuyện nó tai hại hơn khác nữa. It's a lot worse than something worse than when you have outflows, you're hungry, you don't eat. Worse than having becoming grouchy, nó cũng tệ hơn là nhăn mặt, nhăn nhó nữa. What is it? Does anyone know? Mình mà đói bụng mà không ăn, when you're hungry, you're tired, you don't drink or take something. Now you take energy from others. Cái vì lúc đang đói, đang mệt lạ mà đang đuối sức mà không ăn, không có giờ nghỉ, gặp người nào là hút người ta đấy, hút hơi người ta đấy. You take the people's chi when you meet with them. That's what happens. For example, you have a long day at work. Okay, ví dụ quý vị làm việc cả ngày. Your long day of work, looking at the computer, nhìn tới cái máy điện toán cả ngày. You see, this is outflow. Nhìn như thế nào so? You watch a movie, that's outflow, right? So tonight, no movies. Tối nay không có movie. No? Oh, look at his face. His face is also, has a lot of afflictions. So you go home, okay? To your girlfriend, to your wife, về chồng mình. Okay, you're tired, right? What are you doing? Sucking energy from her. Về nhà một cái như vậy là hút khí người ta. From the children, khí nó còn nít là hút luôn. Toàn loạn tâm tư hết đó. Ai cũng hút hết đó. From old people, young people, everyone. Because you're drained, So these people, whoever energy, have more energy than you, you suck it from them. And that's why people, when they go home, what do? The wives give them a drink, a beer, or a glass of wine. This is what French people do. They go home, they open a, you know, take a glass of wine. The American take, they pop some beer. Thành ra người người Mỹ đây đang về nhà cái là mở cái lon bia ra uống. Am I right or not? Sean? Yes? I used to do that. Pabst Blue Ribbon, you know, Budweiser, you name it. We rotate. Or you know, or sophisticated people, they drink a glass of wine. Người mà sang là khôn, người ta uống một ly rượu chát. It charges you up. It gives you sugar and energy right away. So you stop. You stop taking energy from people. Khi bị uống một cái lon bia, một cái ly rượu, một cái tí gì đó, ăn cái tí gì đó, là nó mình không bớt táp cái khí lực người ta. Or eat a fruit. Okay? So you have to be smart about it. Mm-hmm. Because when you take it from people, okay, they don't know, but they don't like it. Okay, họ không biết mình bị họ bị hút. But if it's like that, so this monk here goes out, okay, ông thầy này ông ra, okay, and he doesn't have outflows normally. Ông thường ngày ông ngồi thiền không có lậu gì hết. And now he goes out, and now people say, "Oh, Master, oh, Master, oh, we so happy to see you, we're so happy to see you." Mấy đệ tử Phật tử rất là mừng. He's very famous. Ông này ông bự lắm. He's big in northern Thailand. Cái Bắc Thái Lan là ông này ông lớn dễ sợ. He's just like a king up there. They treat him like a king. Họ đối với ông giống như là ông vua Bắc Thái Lan vậy. Okay. Đi đâu là người ta you know, like everywhere he goes, people go and make offerings to him and bow to him and request things from him. Và tới tới xin xỏ này. And if people, you meet people like that as a monk, and you are tired, and so you take it from them. Mình tới mình gặp mấy người Phật tử mà mình hút người ta thì mình giúp người ta không được, you cannot help them. They don't feel good. Cái người sư gặp người ta phải cho. The monks, when they see you, you're supposed to give you. They say, "Hey, how are you? That's a gift right there. Bác khỏe không? That's a gift. If I khỏe không? Mà gặp ông sư mới mặn, có phải không? Tại chạy nghe. I'm telling you, if you see a monk and he says, "How are you?" and he smiles at you, it's a gift. Okay? But you see a monk say, "Oh, yeah." That's when you run. Because he's sucking the heck out of you. Oh, yeah. We better know that. Okay? Okay? Or you see a Thai master, then there's nothing happening. Ông thiền sư mà gặp cái người mà sai, hai bên là giữ với nhau, there's no exchange, okay? Giống như người lạnh nhạt, okay? So I did that. You know, remember one of my disciples came down here from San Jose. Có một cái cô đệ tử đó. She adores me. She used to adore me. Cô mến thầy dễ sợ lắm. She, you know, she doesn't cultivate, không có tu. But whenever she knows that Chan Chi is very important, nghe nói là thiền thất là một cái pháp môn của tông phái mà rất quan trọng. Our lineage of Chan Chi is very, very big dharma. So she makes sure you come down here. And go lái xe đó, go bay xuống đây hoặc lái xe xuống đây để mình tới gặp mặt cái tràng thiền thất thôi để to show support. And the first year she came down. The second year she came, and I was too busy, and I started practicing. So she came down here. Cô đó xuống này cái năm thứ nhì đó. Như thường lệ, cô xuống này cô ủng hộ. And she came in towards the midst of the Chan Chi. Tới nửa lúc mà khoảng giữa cái thiền thất. She walked in and said, "Hi, Master." Hello. Cô vào cô chào thầy mới chào cái cười toét cười sướng như sợ thì thầy lạnh nhạt nhìn cô lạnh nhạt như người kẻ thù vậy. Okay, I looked at her as if she was my enemy, and she never came back to any Chan Chi ever. Và không bao giờ trở lại một cái thiền thất nào hết. And for the whole week, the 3 or 4 days, she was there, she's very unhappy. 3-4 ngày nữa đó, cô rất là bất mãn. But I was practicing, so I couldn't care less. So thầy đứng tu, thầy không kể, ráng mà chịu. Okay? I taught her a lesson about chan chi, about outflows and so on, but she never came back. Thầy bữa đó, năm đó tính dạy cô một cái bài học về là không có lộ. Tới đừng có cười té tét mà chào ông thầy nồng hậu như là cũng tốt. Mình gặp nhau là chào phất in chan chi, hello. Okay, you always it's like hello, dứt lại ngay lập tức, hello, tốt vậy đó, hello. So you both are going hello, okay, both side hello. Thầy hiểu không cô hiền độ à, không hiểu vậy hả? À, cái bà này cái tai to mà không hiểu vậy. Look at her ears, đẹp, beautiful ears. Khi nó nhìn tai Phật rõ ràng. Để mai thầy giảng lại nha. Explain that to her later. Okay, the outflows, she needs to understand that, because otherwise they're gonna suck up all her energy. So for this guy here, this Thai monk here, okay, who goes out and meets these multitude of his believers, thì ông sư này ông gặp biết bao nhiêu Phật tử mà tôn sùng ông dễ sợ lắm. He has to give, ông phải cho, because otherwise they every time he gives them, it makes their faith stronger. Mỗi lần ông sư nào mà gặp người Phật tử mà cho ta như vậy đó, thì cái lòng tin ta thêm được một tí. That's what happens with Thailand, by the way. The Thai people, they don't meditate. Người Thái đó, bên phía tông phái họ, họ không có thiền như mình. They don't have like mass. They don't have mass chant training for the population. Họ không có cái những cái lớp thiền cho đại chúng như vậy. And most of the training is for monks. Đại đa số ta tới tu đó toàn là tu cho mấy người xuất gia không à, cúng điện người xuất gia không. Lay people is not much training for lay people at all. Người tại gia không có được sự huấn luyện như bên mình đâu, bên đại thừa đâu. It's not like in Mahayana we train lay people. Hinayana they don't have really massive training of lay people. They are used to, you know, to they are trained to be respectful, make offerings. That's about it. Là cái hệ thống nguyên thủy, họ được huấn luyện là biết cung kính với tam bảo và biết cúng dường tam bảo. Okay, cái đó là nguyên thủy là như vậy. Mahayana, our intent is ultimately to help you open your wisdom. Bên đại thừa chúng ta đó là phải muốn phát triển trí huệ cái việc. Thành ra phải dạy cái việc cái thiền. That's what we need to teach you meditation. Okay? So you see this Thai monk here goes out and he sees hundreds of people each day. Một ngày ông ra, ông sư ông ra gặp 100 người, mấy trăm người. Okay? It's lots of outflows. Tốn rất nhiều sức. And if he doesn't have, if he's hungry, he's tired, he can't help people. He cannot reinforce the faith. Mà nếu như ông đó buồn mà ông kiệt sức á, đuối sức ấy, thì ông không thể nào giúp được Phật tử được. Thành ra con biết không, mình người xuất gia muốn giúp người Phật tử là phải cười, phải vui vẻ, ta mới có cái lòng tin. Chứ còn mình mà mệt mỏi, mình mà cau có là không phải là người ta khó chịu không, mà mình đang hút cái hơi người ta nữa. Mình mệt đó, mình đang đuối đó, mình hút cái hơi người ta. Thành ra cái thiền nó giúp mình giữ lại, mình không hút người ta. Okay, so that's why I think he eats more than, for example, the senior council members. Ông đó ông sắp được tăng chức lên đến cái hàng cao cấp nhất ở bên Thái Lan đó. Rumor has it that his next promotion will be to the council of elders, okay, of Thailand. Hệ thống Thái Lan nó có một cái hội đồng của những trưởng lão là 8 người, có 8 người tất cả. eight elders, elder monks who are at the elders council who run all Thai Buddhism. Cái hội đồng đó là nắm đầu tất cả cái hệ thống Phật giáo của nước Thái Lan. Ông này sắp được thăng vào cái nhóm đó. He'll belong to that group. Okay, supposedly. Now the funny thing is that group has eight of senior elder monks. Nhóm nó có 8 cái vị tăng, okay, trưởng lão. They're all skinny. Ai cũng ốm nhách hết. Okay, because they don't need to go out and interface with people. Họ không cần đi ra để mà tiếp xúc với người, thành họ không cần. So anyway, so he's personally, I think he likes to eat and he has a lot of outflows. Thành ra nói chung lại là ông này cũng thích ăn là thứ nhất, thứ nhì ông có nhiều cái lầu. So now the combination of that, you know, makes him the way he is. And mà nó cái sự phối hợp giữa cái muốn thích ăn còn tí tham ăn nữa với là phải làm việc, thành ra người nó nặng ra. Okay. The bodhisattvas are like that too. Mấy Bồ Tát cũng vậy. Some of the bodhisattvas, like the very famous bodhisattva in the flesh in Taiwan. Thời xưa bên Đài Loan có một ông Bồ Tát, nhục thân Bồ Tát tên là Từ Hàng, Sử Hãng. He's higher than Chính Hòa, for example. Okay. Sử Hãng. He's very famous. Ông đó nổi tiếng. He produces the school. He established in Taiwan a school where he trained like Siêu Yun, right? Something like that, right? Siêu Yun, Ngài Hư Vân là qua cái lớp học của ông. Okay. Sử Hãng is seventh ground Bodhisattva. Ngài Từ Hàng á là thất địa Bồ Tát. Hư Vân là bát địa Bồ Tát. Siêu Yun is eighth ground Bodhisattva. Xin Yun. What? Xing Yun is not. Xing Yun is an idiot. I mean, oh, excuse me.
It's recording.
Erase that. Okay. Xing Yun has no kung fu at all to talk about. Tinh Vân là kung fu quá thấp, khỏi nói. Thành ra. But anyway, Sử Hạng, Từ Hạng. In Taiwan he's known as a bodhisattva in the flesh. Bên Đài Loan ông là nổi tiếng là nhục thân Bồ Tát. And you go to his temple, you have thick pictures of him. Tới đó những cái hình của ông, he's obese, mập lắm. Especially it's funny that he chose to have his picture taken without an upper cloth. Ông chụp mấy cái hình mà không có khoác áo ở trên. Is that unusual for monks to do that? Okay, and our rules, our Vinaya forbids it. Cái giới luật không cho phép là như vậy. And yet he takes a picture of that, and you can tell he has a lot of fat tissues. Biết là ông mập tù lù. And yet he's a seventh ground bodhisattva. Thì ông là thất địa Bồ Tát. Seventh ground bodhisattva is very big in Buddhism. Thất địa Bồ Tát là lớn lắm. Now he's beginning to make his own. He's working on his own Buddha land. Đang bắt đầu cấu tạo, cái Phật độ của ông. So anyway, so he's obese and apparently his entire life he's pretty heavy. Cả đời ông mập dữ sợ lắm. And when he died, he's still pretty obese. Lúc ông chết, ông cũng không mập lắm. So though there is always exceptions with the bodhisattvas, and mấy cái Bồ Tát họ có những cái ngoại lệ, okay? It's not uncommon at all. Không có gì mà đặc biệt đâu. So the long answer to why some people, you know, even arhats are heavy. Well, it's a lot of reasons. It's none of our business. Thành thầy nói câu trả lời cuối cùng là tại sao mà ông Đức Quả là há mà còn mập thù lùi vậy? Nó là có nhiều lý do khác nhau lắm, không phải chuyện của mình. You just need to know he's a fourth stage arhat. You cần biết ông này Đức Quả là há, tới cúng dường ông thì được phước lớn. So you go make offerings to him food, whatever, you have a lot of blessings. That's all in eternal. Whatever he does is his business. Cái chuyện ông làm, chuyện ông làm, kệ ông làm. Mình chỉ lo, mình lo kiếm tí cơm của mình thôi. All we need is go get our blessings. That's enough. Okay? Does it help? Ah, she braved the weather and the darkness. I love your hair. It's so beautiful.
How? Because she
has
the same hair.
Same hair?
The hair.
Yeah, like you used to do?
Yeah, and then yeah. I told her that I had a hair and she didn't believe me. She thought that was like crazy.
No, it's gorgeous hair. I mean, we loved it. Tóc cô nó đẹp thế sao? Okay, so we better hurry because it's gonna rain. It continues to rain tonight. Mình phải we can't waste too much time. Tại tối nay sẽ mưa tiếp. It's dangerous to drive, huh? And the forecast says it's gonna keep on raining. Tiếp tục mưa. Okay, so do you have any questions or any other questions tonight? Có ai có những cái thắc mắc hay những cái có gì mà muốn hỏi ngày hôm nay không? Please feel free. We're very, very open-minded. Whatever bothers you, whatever interests you, we can discuss it. It's an exchange of information. Thắc mắc gì cứ hỏi, đừng có ngại gì hết. Okay? Oh, okay. She has a question. What is your name, by the way?
My name is Lashandra.
Lashandra. Oh, okay. Lashandra, hi. Everyone, that's not Chandra, and you won't remember our name, so it's okay.
I was just wondering if while meditating, if it was just an illusion of my mind, or if there was the effect of a mirror effect going on. It was almost as if I could see my own self, like I was looking at a mirror, but as if I was sitting in front of my own self.
Có câu hỏi là mình ngồi thiền thời gian lâu rồi nhưng thấy mình được luôn nữa, giống mình ngồi trước mặt mình vậy đó. Thì cái đó là thật hay là cái đó là tưởng tượng? What did you have to eat for that day? I'm just kidding. Thì hỏi ngày đó cô ăn cái gì vậy? It's quite commonplace. Cái chuyện này chạy rất là thông thường. This is initial stages of a lot of people, some a good number of people who meditate. Nhiều người ta thiền như vậy đó. I keep on hearing about these stories quite from a lot of people. Nghe nhiều người kể như vậy. They meditate and they can see themselves. Họ có thể ngồi thiền, họ bỗng nhiên họ thấy họ they see themselves. Sitting in meditation, they're ngồi thiền, or they see themselves like from a, you know, from a ceiling looking down. Nhiều khi thấy là đang bay trên cái nóc nhà rồi nhìn xuống, right? It's what they are commonly referred to out of body experience. Okay, cái đó là thường thường ta nói là thoát cái thân ra đó, thoát cái hồn ra đó. Okay, it's quite commonplace, and for a lot of people, they are concerned about it. Có những người ta sợ chuyện đó. You shouldn't be concerned about it. Cái chuyện đó không có gì phải sợ hết. Okay. It is in meditation. It's just called a state. Trong thiền, tông gọi đó là một cái cảnh giới thôi. State, a state of your mind. Cảnh giới của cái tâm của quý vị. Okay. Meditation is you go through stages of meditation or stages of the mind. Cái thức thiền, cái tâm quý vị nó qua những cái giai đoạn khác nhau, cảnh giới khác nhau. And therefore you have these types of experiences. Thành ra có những cái cảnh giới như vậy. Sư cô nghe có hiểu không? Hiểu hả? Ta nhìn ta ngồi, bỗng nhiên ta thấy mình ta thấy tự thấy họ như vậy đó, bỗng nhiên họ thoát hồn ra thấy lại. Cái bên ngoài đạo gọi là thoát hồn. Thì đó thông thường đó, không có gì phải sợ hết. Là cái cảnh giới cái gì phải lo hết đó. Cảnh giới là lúc mình thiền, mình có cái tâm mình nó qua nhiều cái cảnh giới khác nhau, nó đi từ cái cái thế giới nó chạy tuốt qua cảnh giới khác. So your mind when you meditate, it goes through, it passes through many many stages of consciousness. Lúc thiền đó, cái thức của mình đó, đi qua rất nhiều cái cảnh giới khác nhau. And as you go through them, you experience these different states of the mind, gọi là cảnh giới, okay, cảnh giới của cái tâm của mình. Thì gặp những cảnh giới như vậy rất quan trọng, đừng có sợ. Very important that when you see these states, that you're not afraid and you don't do anything. Đừng có làm gì hết. Don't get scared, đừng có sợ. Don't get excited, đừng có mừng. Don't get depressed, đừng có buồn. Okay? Don't do anything. Just be aware of it, that's it. Okay, and eventually the states will pass. Từ 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 những cảnh giới nó sẽ biến mất. If you don't do anything, they go away a lot quicker. Hmm? Many, many states. Nhiều cảnh giới dễ sợ lắm. Đừng có làm gì hết á. Absolute nothing. Just watch it. That's it. So, then cái gì quan trọng, cái rất là quan trọng, cái lúc thiền là rất quan trọng. This is the base, the fundamentals of chan. Cái này cái quan trọng rất, cái căn bản của cái thiền là không được làm gì hết. Khi gặp cảnh giới không được làm gì hết. Don't do anything. Okay? Then you won't get in trouble. Không làm gì hết thì không bị, không bị nguy hiểm. For example, you sit there and you see a ghost coming like this. Okay? Don't go like this. Okay? You go like this, it keep on coming at you. Chà, nó ngồi thiền thấy con ma chạy tới cầm dao này, sắp đâm mình. Mà cái gì giơ tay mà đỡ một cái là nó cứ tới nó đâm mình hoài. Okay? Don't do anything. Don't be afraid. Đừng có sợ gì hết. Okay? If you see that either you continue what doing whatever you do or you recite Buddha's name, you gặp như vậy thì quý vị tiếp tục thiền hoặc là niệm Phật này nọ, đừng làm gì hết. Okay. So we really advise people to meditate. Chúng tôi chủ trương khi quý vị thiền, we strongly urge you, if you have no objection to it, to recite the Buddha's name. Chúng tôi khuyên quý vị, nếu như quý vị mà không có dị nghị đó, thì nên tụng Hồng Danh Phật. Okay, it's very good for you. It's very good for your meditation. Niệm thiền như vậy nó rất rất là tốt cho quý vị. Niệm Phật nó rất là tốt cho quý vị. Okay. Some non-Buddhist people like Catholic or something like that. Những người khác, then we encourage them to recite, you know, Mother Mary's name, for example. It's very good for them. Bên người Công giáo thì chúng tôi khuyên họ nên tụng niệm Đức Mẹ Maria, because it's actually it's one in Bodhisattva. She will protect you. Cái vì làm như vậy thì họ được Thánh Mẹ đó, Thánh Mẫu đó là thiệt ra là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm hồng danh của ngài thì sẽ được ngài giúp đỡ. Okay. All right. Does it help? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? When he meditates, he recites the Great Compassion Mantra to deal with his pains. Nhưng thiền á, mà đau á, thì tụng chú Đại Bi. Nó bớt đau không? He says, I ask him, does it help with his pain? He says, yes, it helps because it helps him forget about the pain. These poor people. Nói là nó có giúp đỡ một tí, tại tụng chú Đại Bi thì nó quên cái đau một tí. Okay. You concentrate on the Great Compassion Mantra, you will even forget about the pain. Chỉ cần chú tâm thêm mạnh hơn về cái chú Đại Bi sẽ quên, sẽ không có đau nữa luôn nữa. It's no more pain. It totally, the pain is totally out of your mind. Okay? That's the concentration. Mà chú tâm mà tụng chú đà bi niệm Phật nọ là nó hết đau. Not just a great impassioned mantra, you say Buddha's name when you in leg pains. Try this. If you really have some skills, if it hurts, you concentrate in Buddha's name or the great compassion mantra, there's no more pain. It's a matter of concentration. Cái đó tùy cái sức chú tâm của quý vị. Yes. No. No. Yeah, it's the same exact thing. Yes. Unless you are glutton for punishment, I prefer not to have any pain. Cô nói chẳng ra mình những đau nó mình trả lại hơn, nó không có đâu. Những đau chả có lợi gì hơn hết. Cá nhân thầy đã không muốn đau. If I can pay it off without enduring pain, I prefer to pay it off without enduring pain. Okay, it's up to you. Mấy người đã hàng, ta thích. You Koreans like to endure pain. We Vietnamese don't like to endure pain. Người Việt Nam mình khôn hơn, không có chịu nhận đau gì hết. Né trả đã nợ mà không cần đau thì trả nó lợi hơn. Okay. So that's what happens. That you recite and you should recite and if you recite the Buddha's name, to me, it's better than even in general. For the majority of you, better than counting the breath. Đối với thầy, cái niệm Phật nó tốt hơn là quán hơi thở nữa. Okay. Or you recite a great compassion mantra, it's even better as well. Tụng với chú Đà Bi cũng tốt hơn nữa. Okay. Yes.
How about rebirth mantra?
Rebirth mantra is better too. Hoặc là vãng sanh thần chú cũng tốt hơn.
Huh?
Buddha's name in general is better rebirth mantra.
So why did they teach from the first place?
Who? Buddha? Oh, each one has a different uses. Tại sao dạy nhiều vậy? Thế nó mỗi cái nó có cái dùng khác nhau. For example, when you see dead birds, dead animals in the street, you know, you should recite a rebirth mantra for them 3 times as a gift. And next time he becomes human, he'll come back and slave for you.
Oh.
Does it ring a bell now? Does it ring a bell? Thì hầu như tại sao mà có tụng nhiều thứ vậy? Tôi nói là như cái vị cái phẩm sanh thần chú đó, cái vị thuộc rồi, tụng lâu rồi. Lái xe mà có xe thấy nó biển chó cán chết đó, tụng hoặc lấy chim chết, chuột chết là tụng cho nó. Thì giúp nó thành người, bữa nào nó thành người nó tới, nó làm mồi cho quý vị, nó trả nợ cho quý vị. Maybe not mention name there. So there are different tools in Buddhism. Then Phật giáo có nhiều cái dụng cụ khác nhau để mà tu. Now he says that after he did that, recently he gets up in the morning and now his ear starting to have like he has a hard time hearing with the ears. Tai nó ù, okay. So what's going on? Tại sao vậy? Yes. Anyone knows? Okay. This is not during meditation. Thiền nó bụng như tai nó ù. He's not even meditating. Why is his ears have the, you know, this buzzing sound, or he can't hear very well? It's nothing to be worried about. Không có gì phải sợ hết á. Cái đó đợi cái ngồi thiền nó sẽ hết. You continue meditating, will go away. Thường thường có cái tai có vấn đề gì không? Nghe bình thường hả? So after a while it goes away. It's a sign that even though he's not meditating, cái đó chứng minh là mặc dầu không thiền. But after he got up, sau khi mà ngủ rồi, cái khí nó sung, nó mạnh lắm. After you're sleeping, your chi is very strong. And that's why it's so strong that it starts attacking his hearing problem. Cái khí nó mạnh thành nó tới nó trì cái bệnh lỗ tai đó. Rồi tai nó bị vấn đề, tai tới u nó đang gỡ. So the buzzing sound or the discomfort in the ear is the fact that the qi is so strong that it came to address the hearing, the ear problem we have. Okay, that's a good thing. So if that case in the future should happen again, trong tương lai nếu chuyện nó xảy ra như vậy, he should cross his legs. Nên thiền. Yeah, it goes away a lot quicker. Ngồi thiền thì nó sẽ hết rất là lẹ. Okay? If it goes away by itself, nhiều khi nó tự biến mất, it doesn't mean that the problem has been fixed. Đợi 6-7 tiếng sau, vài tiếng sau tự động nó biến mất, là không có nghĩa nó chữa xong đâu. Chỉ có nghĩa là cái khí nó hụt lại, thành ra nó không tấn công nữa. It only means that his qi has decreased in strength. That's why it's no longer healing the ear problem. So he missed an opportunity to heal his ear. Thành ra bỏ mất cơ hội để mà chữa cái bệnh lỗ tai của mình. In the future, nếu mà xảy ra nhớ ngồi thiền. Next time, meditate. Does it help? This meditation is very interesting. You hear so many cases, nghe nhiều chuyện, quý vị từ từ sẽ hiểu. Okay, any other questions? Don't worry about monopolizing whatever. It doesn't matter to us. You have questions, just ask. Okay? Đừng có sợ, quý vị thắc mắc, muốn hỏi cứ hỏi. Question: when you meditate in a group like this, and you sit next to people, do your neighbors affect you? Why do you think I sit by myself? Ngồi người bên cạnh ảnh hưởng mình không? Tại hỏi vậy, cứ mình nghĩ tại sao thầy ngồi có một mình à? Yes, affects you. Đương nhiên nó có ảnh hưởng mình rồi. For example, if the boy is very noisy, you think it doesn't affect you. Chàng đứa con nít ngồi bên cạnh mà nó nhúc nhích, nó ồn ào hoài, quý vị nghĩ nó không ảnh hưởng mình hả? Of course it affects you. Right? Or a person who's lower skill than you, hoặc cái người công phu thấp hơn mình. It's very noisy. The mind is very noisy. Mấy người đó óc người ta ồn lắm. Okay? So that's when in the Buddha hall we usually allow people to group together, you know, like low lives together, high lives together. Phật điện thường cho phép quý vị gọi là từ nhau họp nhóm với nhau, mấy cái nhóm cù lần với nhóm cao cấp nữa. Okay, but in a Chan tradition. And theo cái thiền tông, okay, we don't do that. Cái thiền tông không thiền đường không làm những chuyện như vậy, because it's a very good drill for you. Như vậy đó, nó giúp quý vị đó có cái cơ hội to be exposed to different things, okay, để mà có kinh nghiệm qua nhiều cái loại khác, nhiều cái trường hợp khác nhau, and most importantly, not to discriminate. Bớ cái tâm phân biệt đi. Okay? And say, I don't sit next to this person, it's not good. Đừng nói là tôi ngồi bên cạnh, không, tôi tré, né cái ngồi bên cạnh cái người này ồn lắm. Cái đó là tâm phân biệt. Okay? Mình ngồi, so what happened is this boy is very noisy or something. Either you hit him on the head, để đưa con nít nó ồn quá, quýnh nó cái ký nó cái trên đầu. Okay? He doesn't get it. Then you just have no choice. Otherwise, they call the police. Mình kêu nó không hiểu, mình nên không nên quá lỗ. Nó kêu cảnh sát. Okay. And you sit there and you bear it. Ngồi đó mà nhận. Cái đó là thiền đó con. Không được than phiền. You don't complain. You sit there and you bear it. Until you stand up and you hit it again. Lúc mình chịu không nổi, đứng đá đâu cái. Now you kick him. Maybe he'll get the message. Okay. So one hit per every 6 hours is still safe. Cứ 6 tiếng làm nó một lần, muốn một lần thì nó quên. They forget. children, you know, a few hours they forget about it. Okay? Là mình nhẫn mình chịu. The nice thing about this chan training is that you sit there, you endure whatever happens around you. That's part of the training. Cái thiền nó phải tập như vậy đó. Mình nhẫn hết tất cả xung quanh mình. Không làm gì hết. You don't do anything. Okay? Very important. You cannot pick and choose. Quý vị không thể nào chọn được hết đó. That's wrong to pick and choose. Chỗ đâu ngồi, you have find a place, go sit and meditate. And whatever happens around you, you bear it and you concentrate in your work. Chuyện gì xảy ra xung quanh mình làm lơ. Mình cứ cố gắng chú tâm cái chuyện mình làm thôi. Okay? If you do that, nếu làm như vậy đó, then it's a true spirit of chan, đó là tinh thần của thiền, we will share, okay, with everyone, mình chia sẻ hết tất cả mọi người, so that the higher level people, okay, will come to the class, to the group, and then they share their strength with you. Thì mình tới như vậy, những cái người mà giỏi mạnh hơn mình, người ta tới, ta mình hưởng cho mình, ta làm lợi cho mình, okay. So when you sit in a group like with a group where people are much more skilled than you, actually you're getting a lot more out of the sit than the people who are more skilled than you. Thế người mà tới như vậy thì họ bị thất thế, họ bị thiệt thòi. Nếu không sao, it's okay. Okay. It's part of the whole thing. Don't discriminate. Đừng có phân biệt. Okay. Just sit there and do it and concentrate in your work. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
Khi mà con ngồi thì mà cái tâm nó được lắng xuống á, thì một tiếng động tuy nó không lớn lắm thì cũng làm cho con giật mình nổi mỏi tóc lên luôn. Thì như vậy là có thể do mình cái đó chuyện bình thường hay là do cái cơ thể mình yếu?
Question is, I sit there and for a while my mind is calm down. My guy is calm down, and then all of a sudden my hearing becomes very acute. Even a smallest sound would be so loud to me and would make me would startle me. Okay, so should I be concerned about that? Ngồi mà cái tâm nó lắng rồi á, thì khi nghe âm thanh nó rất là rõ ràng, thành một tiếng động nhỏ nhỏ nó cũng làm mình giật mình nữa. Ok, thì cái đó là làm sao mà đối phó. Ok, the fact you jumpy means that you are not, you don't have strong samadhi power. Mình nó giật mình như vậy là chứng tỏ là mình định lực mình chưa đủ. There's no need to be startled. Không cần phải giật mình như vậy. Okay. Mặc dù it's natural that after your mind calms down, khi cái tâm mình mà nó lắng xuống thì đương nhiên những cái giác quan mình nó nhạy hơn nhiều. All your five sense organs are much sharper than normal. So everything registers a lot more. Thành mỗi nghe mũi nó ngửi thính hơn, tai nó nghe thính hơn. So everything, your sense organ is sharper. So that's why even the smallest sound is much louder than usual. Thành cái mũi âm thanh nó bây giờ mình nó ồn, nó mạnh dễ sợ. Okay? Just beware of that and continue to meditate, and eventually when you have enough samadhi power, it will naturally will not bother you anymore. Cứ tiếp tục tu, và tự động khi mà đủ định lực rồi, tự động những cái chuyện nó xảy ra nó chả làm mình chi phối được nữa. People can be crying next to you, wailing, okay, next to you, it won't bother you anymore. Cái thiền tới lúc mà quý vị người ngồi bên cạnh đó mà nó la, nó hét, nó gào thét, nó khóc lóc dễ sợ lắm. Ok, mình cũng không nhúc nhích gì, nó chả không nhầm gì, nó kệ nó. Ok, any other questions?
Trong
He has an experience about last week or something, this week or something. There is a motorbike. I hear it too. He lives around here. There's a Harley Davidson guy. Có ông lái chiếc xe Harley Davidson. It's very, very loud. And I think he's on the next street. It's on Teresa Boulevard. And he drives through here on Bailey, or either Bailey or Mooney, lái ngang ngay trước mặt chùa mình hoặc bên hông này. And you can hear it. You can hear it. It's very, very loud. He loves to drive by here. And So it's common around Lu Mountain. We have an arrangement with this Harley Davidson guy to come here when there's a chan chi. Nhưng tôi khuyến khích ông lái ngang qua đây lúc mà có pháp hội đó để thử quý vị. Cứ riết nó quen, you get used to it. Don't let it bother you. Okay. All right. Anything else? The lectures. Yes. Oh, I thought I was about to close. Just kidding. Yeah, go ahead. Yes, Bosco.
I remember you shared a story that you went to Hong Kong to visit the Taoism in Hong Kong.
Yeah, Sheng Yi.
Sheng. A Vietnamese nun.
Vietnamese nun? Yeah. Oh, yeah, Vietnamese nun at the Sheng Yi Fa Shu. Yeah. That's a long time ago. How do you remember?
Honestly, I refresh my memory by watching YouTube.
Oh, I see. Okay. Okay. So yeah?
I remember it so exactly.
Yeah. Okay, so I met, yeah? What's the question? I don't understand. Well, can you repeat the question, please? I met her, with her, and then what?
Yeah. And you said, she doesn't really know much, she doesn't really read much.
Right.
And yet, she's spending 10 years with other monks and nuns.
Right. Her samadhi power is higher than mine.
Yeah.
How embarrassing. Yeah.
And
Right.
And so I hope it's not getting too specific. So what, when you say environment, what specific environment is that?
Okay, very good. Câu hỏi là thầy kể chuyện ông này, ông coi YouTube á, mình có nhiều YouTube vậy rồi. Qua Hồng Kông cái đạo tràng ngày thánh nhất đó. Thì đạo tràng ngày thánh nhất là một cái vị tổ sư dòng quy ngưỡng đó, thì có gặp cái họ mới kêu cái sư cô, khi mà nghe nói thầy là người Việt Nam thì kêu người sư cô người Việt Nam ra nói chuyện để nhớ chuyện chơi vui vậy đó. Thành ra nói chuyện sư cô không có gì mà nói, tại sư cô là cũng là ở đó 10 năm trời mà không có học gì hết á, không biết gì nhiều hết á, chỉ làm việc đó thôi, ở đó 10 năm trời rồi xong rồi sau được xuất gia. Mà hồi đó công phu sư cô hơn thầy nữa, mình biết mà thua. Mà tại vì quý vị muốn biết thua hơn dễ lắm, nhìn ta nhìn mắt ta thì người ta mình mắt mình đụng đẩy trước người ta không biết mà thua ta ngay lập tức. So ông hỏi là thầy mới nói là tại vì ông cô hơn, tại vì cô cái môi trường nó tốt hơn. Thằng cô mặc dù không biết thì không biết học, không biết gì nhiều hết đó, mà công phu vẫn lên như thường. Thì ông hỏi là cái môi trường nó tại sao, cái môi trường, cái đặc tính môi trường nó ra sao. So let me repeat the question in English for you. Question is, on YouTube, one of the episodes I mentioned I visited a Chan monastery for the first time in Hong Kong, and called Jewel Forest Baolin Si in Lantau Island, next to the big Buddha statue there. Okay, you should visit that temple. It's a true authentic Weiyang lineage Chan temple. And when they found out that I was Vietnamese, they sent a Vietnamese nun to come and speak to me. And she didn't really speak much. I asked her, where are you from? And she said, how do you get here? She said, well, I was a boat people. I landed in Hong Kong. Master Sheng Yi sponsored me here. So I stayed here because I have nowhere to go. I stayed for 10 years. And and then eventually I decided to leave the home life. And I realized then that that then I knew it already that she kung fu is higher than mine. It's because how can you tell someone's kung fu is higher than you? Because they don't move. The mind is much more peaceful than they talk to you. Mình biết là hơn mình tại lúc mình nói chuyện họ đầm hơn mình. And in particular, the mind, the eyes, do not move as much as yours. Okay, cái nhất là con mắt họ nó nhìn được. They can sustain your gaze, and they don't budge. Okay, you go like this first. Nhìn mắt người ta, mình nháy mắt trước là mình biết mình thua. Okay, and this is one of the small tricks people use. They look at people's eyes and see. And the person who goes like this first loses. When you mắt người ta, this is how you show your strength, by the way. Cái gì muốn đè thịt người ta, sư cô muốn đè thịt, nhìn vào mắt người ta thôi, người ta sẽ oh, she like her. She blinks immediately. When you mắt người ta nháy một cái là biết mình hơn người ta ngay. Okay, yes. Not here in this country. In America, it's not true. It's true in Asia, women are not supposed to look at you, especially in the Thai tradition. Women are also like this. So you have no chance, okay? But in the U.S., you know, the Sri Lankans, you know, the Cambodians, all the ones who came to my temple, all women look at me in the eyes. I said, okay. Yeah, so that's a small trick. Now, we monks don't do that, just for your information. Monks are not supposed to do that. Thầy nói cho quý vị nghe, nhất là cái cô này, sư cô nghe là mừng lắm, lắng đầu, mai ai cũng nhìn chọc vào mắt người ta. So this woman here, she always like to stare at people's face. Chỉ muốn nhìn chọc vào người ta, cái đó là khó chịu lắm. Mình có võ hơn người ta, nhìn người ta khó chịu lắm. Còn nhớ né làm chuyện đó. Okay, I'll try to teach her. Don't look at people like that. You always look at people like this, like brushing. Okay? As if you're not looking at anyone. Okay? That's how you're supposed to look. If you really have kung fu, you don't look at people like this. Mình có sức, mình không được nhìn như vậy. Okay? This is offensive. Cái vị biết không? Nhìn như vậy là đang đụng chạm người ta. Đang xúc phạm người ta. This is offensive. Okay? Like this guy does it to me all the time. Cái thằng nhóc nó ngồi bên cạnh thầy, nó nhìn này chồng chọc, you know. And yeah, it's just, you know, these crude, you know, but his level too low, so, you know. Okay? So, cái người xuất gia nó không được nhìn chồng chọc người ta. Mình nhìn phớt vậy thôi nè. This is it. Là mà thấy mặt lờ đờ, see my eyes. Sao họ lờ đờ my eyes? See, so no one's offended by that. Không ai mình xúc phạm ai hết. That's so important. If you want to love from people, you want to show up, người xuất gia muốn lòe, you cross your legs. Tập xếp bằng một cái, ta xá mặt. The way we sit for so long, so many hours, you cross our legs, people say how how flexible our legs are, they know the chi is very strong. Cái khí mà nó mạnh á, thì tự động chân mình nó dẻo dễ sợ lắm, mềm như bún vậy. Thành ra ta nhìn mấy ông thầy mà mấy thầy sư cô người ta có thiền, ta nhìn cái cách mình xếp bằng một cái là họ nói thôi không chơi người này. So that's why people who are experienced meditators, all they have to do is look at the way you cross your legs and not grimace. Then they know you're good. Because we pay attention to everything. Because as soon as you guys sit down, we want to watch how you cross your legs, how the expression in your face. Okay? It's no good. And in fact, I have so many. See, in my profession, by the way, trong cái nghề của thầy, nghề chứng minh các con biết không? Mấy thầy mấy cô chuyên môn là thử sức nhau. The monks and nuns always test each other's strength out, samadhi out. So they come to our temple, và chùa mình, can I see the phang giang tỷ? Can I xin gặp phương trưởng? They sit there and wait. Okay. Ngồi thủ, hít, and then breathing. And then we come out, you don't know who they are, nó ngồi nó thủ sẵn rồi, mình ngồi xuống, nó táp mình ngay lập tức. So as soon as you sit down, they engage, just like that Korean monk, remember? That Korean monk, remember? As soon as we sat down, we all nice, and I said, he poured me tea, and I attack immediately. You notice that? I went at it immediately. I said, I said, boys, girls, okay, let me go at him. So I said, you notice that? I didn't want to distract him. I said, by the way, we're happy you're here. Thành ra mình thử ngay, thử. Why not? Why is that? Because we all are curious. Ai cũng thắc mắc hết đó. Họ nói tôi tới đâu rồi? Where is he? Where is she? Right? But first time, I'm with you. Oh, it's okay. When they cross the legs, then you don't touch them. Okay? That's right. You leave them alone. So thành họ tới và mình làm như vậy, thầy quen cái thói. So I discovered the trick of going, let them sit down, and everyone sit down, and I sit last. Thành thầy đợi mọi người xếp bằng hết rồi thầy mới xếp bằng. Mà thầy xếp bằng một cái chân thầy nó dẻo lắm. Thầy mong thầy người nào nhìn mà thầy xếp bằng thì xám mặt hết, không ai dám chọc hết. Thầy không cần đấu nhau. So as soon as they, because my legs are very flexible, it may be because I'm still young or something. And as soon as you see the way I cross my legs, okay, this is why I do it on purpose in front of everyone. Thầy cố ý cho mọi người biết. Thầy ngồi xuống, you see, I sit down. This is what I do every single time. Walk in here, everyone sit down. Hello. Sit down, okay. You know? And I make sure I... Mình xòe hai tay ra. Okay, you open your hand. Make sure people see your hands are not touching your legs, and you go whoop whoop, and they go, and that's it. All the intention of asking me hard questions and embarrassing me in front of my disciple all went up in smoke. Họ vào họ thách thế. Người nào mới mấy ông sư mà tới lâu năm trước mà tới nhóc nữa mới tới đây, tới thử nó chừng nào á, vào tính thách thức mình là coi để này nọ đó. Thầy xếp bằng một cái là bỏ hết. So that's the trick. Okay, you don't need to challenge people. Không cần phải đấu người ta. Okay. So anyway, so this lady here, I talked to her. I didn't know all those tricks back then. Thầy không biết, but I just knew that that she's a lot calmer. Mình thấy người bên cạnh người này nó đầm hơn mình. Mà nói chuyện từ tốn hơn mình, mà cái nhìn nó không có đùng đẩy. So you can tell a person is calmer than you. When she speaks, the eye doesn't move, doesn't that much. Lúc mà ta nói chuyện á, mắt không có nhúc nhích, you know. So I knew she's better than me. So I then So it's the environment clearly, because this woman really, she probably a housewife, chắc một cái người người vợ đó giữ nhà thôi, rồi xong có học hành vậy đó qua khi ngồi trong câu thiền viện. Một cái người mà không có được học học nhiều, không biết chữ nhiều, không thích học. This person who's not educated, he's not, there's no interest in learning that much, and yet her kung fu is higher. Because of the environment, tại vì cái môi trường. So what is this nature of this environment? Cái môi trường nó ra sao? Because I know, now looking back, I know that they don't have specific personal instructions like we do. Cái mà họ không có đó, thì bây giờ thầy mới biết á, là họ không có ông sư đó, ông thánh nhất đó, không có dạy từng người. I know now that Sheng Yi Pha Sư does not teach them individually. He doesn't. Because I have, I know a disciple of a DRBA who went there, became a nun, and she came back really learned nothing at all. Tại vì có một sư cô trước là theo nhóm vào Bằng Thành tới chùa Long Biết chúng tôi, ủng hộ rất lâu rồi. Rồi sau này xuất gia với Vàng Bằng Thành, xong rồi bỏ qua bên Thánh Nhất, rồi tu với ông từ làm đi kheo ni, không được huấn luyện gì hết đó. Okay, she they received no training, not much training from Master Sheng Yi, and Master Sheng Hua said too, that Sheng Yi, you should train your people more. Ngài Tiên Hóa người nói ngài Thánh Nhất là ông nên huấn luyện đệ tử ông nhiều hơn một tí. So anyway, yes.
But going back to the last question.
Yes.
You said you measure the kung fu by how they sit, right? When you be on the monk.
The way they cross the legs show, you can tell that the chi, how strong the chi is by the way they cross the legs.
But some monks don't sit at all.
They don't sit at all, the meaning that they're not that good. Yeah.
The time
won't, right. So that's the exception. It's not for everyone.
It's not very common.
Yes, but you know, if you have a person of fourth stage arhat, and a person of fourth stage arhat who sits in half lotus like that Thai monk, versus a fourth stage arhat who sits in full lotus. Guess who's stronger, has stronger samadhi?
It's not the same.
Fourth stage is like being American. Hỏi vậy chứ sao mà khác nhau sao? Thì nói là người ta không ngồi kiết già, mình đâu cần biết. Để tôi nói ví dụ, nếu người tứ quả la hán mà ngồi không ngồi kiết già, mấy người tứ quả la hán ngồi kiết già, khi nghĩ là cái tình định người nào cao hơn? Thì nói là đương nhiên khác nhau chứ. Tại sao? Giống như người Mỹ, công dân Mỹ, có người làm tổng thống, có người làm bần cổ nông nhé. Thì tứ quả la hán cũng như vậy đó. So for example, being American, okay? Being American citizen, you have a full range from being a president to all the way down to being a monk. I mean, okay? So it does get pretty low. Nên thành cái tứ quả la hán cũng vậy đó, nó có nhiều trình độ khác nhau lắm. And that's why you take a fourth stage arhat Hinayana and a fourth stage arhat like Master Shema, fourth stage arhat disciple at the CTTB is no comparison. Cái ông Thái Lan đó mà động đụng với tứ quả la hán đệ tử ngài Tiên Hóa trên Vạn Mật Thành là dài dài chịu không nổi đâu. Yeah.
So if they are given in the same situation, the endurance is different, right?
Yeah, they can't sustain themselves. For example, if they go into a dueling match, the Hinayana monk usually will lose because the samadhi power is not as strong as at the Mahayana level people. We are much stronger. We are much deeper. That's why when when they first came, they tried out Kung Fu and they realized that we are not inferior to there. That's why they changed their attitude.
Thành ra cái nguyên thủy mà với đại thừa nó khác nhau là khi mà đụng nhau rồi thì cái định lực nó lộ ra ngay lập tức. Thành ra khi mà họ tới, cái họ người Thái mà tới chùa mình thì từ đây họ lấy thích đàn người, ba người tới thử sức mình ngay. Thì họ biết là họ không hơn mình được. Thành họ mới nể, cho họ kinh người lắm. Okay. The Thai usually look down upon the Vietnamese and the Chinese, but nowadays, by the way, most Chinese monks and nuns don't have any samadhi power anymore. That's what the Thai, you know, the Hinayana people look down upon Mahayana people. Thành ra hiện bây giờ trong cái tình trạng thế giới Phật giáo mình á, là cái bên tỷ nguyên thủy á, định lực họ cao hơn bên đại thừa. Họ nói họ là nguyên thủy, họ tu thiền thôi. Còn đại thừa mà lo tu tầm bậy tầm bạ, lo tu nằm tiền, lo tu xây chùa không ấy. Thành khi đụng nhau là nguyên thủy nó đại thừa chạy dài á. That's why many Hinayana people believe the superior to Mahayana because they realize that most Mahayana monks and nuns are inferior, have no samadhi power whatsoever. Especially the one who claim to be meditation masters in Mahayana. Nhất là mấy cái ông mà thầy mà chưa muốn nói là tôi là thiền sư đại thừa đó. Gặp mấy cỡ như mà mấy cỡ như sơ quả la hán là chạy dài hết. Chịu gì nổi. Thành mấy bên nguyên thủy họ khinh đại thừa lắm. This is why many, many Mahayana monks, okay, who claim to be Chan masters are very, very low. And that's why the Hinayana monks and the Tibetan monks come and look at that you and they said, you guys are babies. That's why they come to your temple and they say, is it okay for me to get your disciple to give me some money to build a hospital in India? Is they not afraid of you? Nó tới nó khuyên tiền chùa mình, tại nó có nể mặt mình đâu. Tại nếu mà thiệt sự mà, because think about it, if you're better than them, those Tibetan monks, why would your disciples give money to them and not to you? Because giving money to you is more beneficial to your disciple, isn't it? More blessings. Nếu mà thiệt sự cái vị mà hơn mấy ông Tây Tạng đó thì nó sức mạnh nó tới nó xin tiền được. Tại quý vị cúng dường với mấy Tây Tạng này, mà công phu họ thua mình thì làm sao mà phước đức mà bằng cúng dường cho chùa mình được. Nó tới làm thịt mình hỏi mấy chùa Việt Nam hỏi như vậy đó. That's why they often come to Chinese and Vietnamese temple to get your money. When they come here, I ask for money. Họ mà tới đây, thầy xin tiền họ ngay lập tức. One question at a time, please. I'm not done with first question yet. Oh, it's the same question. Yeah.
What's the difference between Hinayana and Theravada?
World of difference. Our training is so much better Hinayana, you ask me. Okay. Cái sự khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa sao? Cái một trời một vực. Okay? Our meditation training is far better than their training meditation training. Cái thiền bên đại thừa mình nó cao siêu hơn cái thừa bên nguyên thủy. Thiền nguyên thủy xa không thể tưởng tượng được. It's no comparison. You know, this is my personal opinion, of course. And you shouldn't believe what I say. Okay? By my humble opinion, I feel that Hinayana meditation is so inferior to Mahayana because what we go through, you know, we go through a lot more than they do. Okay, mình cái huấn luyện mình nó gắt cao hơn nhiều. Okay, and it shows in, for example, meditation. I give you a proof, and để cho quý vị cái bằng cớ, the proof. Is that meditation is supposed to remove your attachment. Thiền á, là giúp quý vị bớt cái chấp trước. Phải không sư cô? Try to teach her not to wrap herself up, but she's still keeping wrapping herself up. Nói sư cô là đừng có đắp khăn, mà cứ đắp chăn ngoài. Đắp chăn là buồn ngủ à. Okay? So,
It's an attachment. Cái đó là một cái chấp trước. So meditation is supposed to remove the attachment. Nên thiền thì mình bớt những cái đó. Okay, mình nhận chịu cái lạnh tí. Ok, không đáp chăng. Okay, đó là một cái bằng cơ là mình đang còn chấp vào cái lạnh với cái nóng. Cái lạnh mình ngồi mình nhận. Cái đó mình bớt cái chấp trước về cái lạnh với cái nóng. Hiểu không? So when it's cold, you bear it because then it helps you let go of the attachment to cold or hot. This is what it's about. Okay? So because of that, you look at the results of how they live their lives. Như vậy, quý vị nhìn cái chương trình, cái huấn luyện như vậy, quý vị nhìn lại cái cách họ tu, họ sống là sao? Fundamentally, Hinayana is attached to flavors. Cái người nguyên thủy đó, người nguyên thủy còn nặng cái đồ ăn. They're attached to meat, fish, onion and garlic. Còn tham ăn thịt, ăn cá. You watch those people, clearly they're still attached to flavors. Họ vẫn còn chấp trước vào cái mùi vị, right?
Barbecue sauce.
And habanero peppers and hot peppers. Còn đồ cay. Huh? Mình nhìn như vậy, mình biết ngay đó, là cái công phu thiền ta không giải quyết được cái chấp trước về cái mùi vị. Meaning their meditation training does not help get rid of the attachment to flavors. So for example, ví dụ, we are Hinayana monk, một cái vị sư nguyên thủy, goes at it with Mahayana monk, đang đấu định với nhau với cái vị sư đại thừa. And then sư cô hiền độ cooks her food in the kitchen. Rồi cái cô and then sư cô hiền độ đang nấu ăn trong nhà bếp. Okay? We are here, you know, going at each other, đang ngồi Phật điện mà đang thử sức nhau, đang thử định lực nhau. And then the food, là ông hiền thị thua ngay lập tức. You see? And if the whiff of food coming here from the kitchen to the Buddha hall, and we're at it, and then the Hinayana monks, he smells the food, and says, oh, pho. That's it. He's done. Thua ngay lập tức. See? You see that? Thành ra cái thầy dạy cái cô này tai hại, con phải tập mình ăn tập đồ ăn lạc lạc để mình mới bớt cái tham đồ ăn. So I tell her, you know, we need to train ourselves not to be attached to flavor. So can we eat bland? But no, every day is like good lunch every day. Mà nói vậy, mà bữa ăn nào cũng ngon trong miệng hết á. Okay, so what's the environment? That's the environment right there. Thấy không? He thinks I'm not answering his question. Đó là cái môi trường đó. Cái môi trường đó, nó có những cái sắp đặt để mà giúp quý vị bớt cái thử tham chấp. The environment is designed to help you reduce your attachments. So even if you don't receive individual training, thì mặc dầu quý vị không được đích thân dạy, okay? But you stay there long enough, naturally, your attachment will fall off. Cái môi trường như vậy, mặc dầu không có tu luyện thích thiền thất như mình, nhưng đều tự động, những cái tham chấp tự động nó bớt. Nếu ngày nào cũng ăn đồ lạc hết, tự động không thèm ăn đồ mặn nữa. Okay? So every day you eat bland, then you no longer attach to tasty food, because then you discover bland food is very tasty by itself. Differently from cooked, you know, fancy food. Thành ra quý vị mà ăn đồ ăn lạc một thời gian rồi, thấy nó ngon hơn, có một cái mùi vị đặc biệt. Mà cái đồ ăn mà mình nấm muối nhiều đó, nó không giống nhau. Nó có cái ngon của nó. Yes.
Yeah.
No, not at all. Because that's a good question.
Bây giờ mình bớt chấp trước đồ ăn, đồ ăn mặn, bây giờ ăn đồ lạc, thì còn một chấp trước loại khác. Actually, you don't develop an attachment to bland food. You haven't done it yet. That's why you ask one. It's a theoretical question. You don't know what you're asking about. No, no, you can't get bland food. No, of course not. We're not that. Yes, question. Yeah, of course. So, ví dụ, thành cái chấp trước không phải là mình ăn đồ ăn lạc không chấp trước được đâu, tại nó không ngon bằng đồ ăn kia. Như điều nó ăn vẫn ngon miệng như thường, điều không ngon bằng như kia. Còn giống như là mình ăn chay với ăn lạc vậy đó, ăn mặn vậy đó. Ăn mặn đương nhiên nó có nhiều cái mùi vị hơn là ăn chay. Ok, thì khi mình ăn từ ăn mặn mà qua ăn chay thì bỗng nhiên mình bỏ rất nhiều chấp trước. Just like when, the very excellent example, when you abandon being a carnivore and become vegetarian, you are actually consciously making sacrificing your flavors, a lot of flavors. And it will help your meditation, by the way. Lúc đó ăn mặn mà trở thành ăn chay, thiền nó dễ hơn. Okay? Or you eat 3 meals a day to 1 meal a day, it helps your meditation tremendously. Ăn từ ba một ngày 3 bữa tới 1 bữa thôi đó. Cái thiền nó giúp nhiều, dễ sợ lắm. You have all these attachments, the environment naturally helps you put them down. Thành có những cái môi trường nó giúp cái vị bỏ những cái chấp trước tự động. Okay? But it's a slow process, but stable process. Nó chậm nhưng đều nó chắc. Chán chi only do 1 week. We drop the attachment for 1 week only. Cái thiền thất mình chỉ bỏ 1 tuần thôi. And then, what's the purpose then? So that you see what it's like when you're not attached to it. Quý vị phải bỏ nó một cái cơ hội bỏ một chốc lát thôi. Để thấy được cái cảnh giới mình ra sao khi mình không có chấp trước đó. Okay? Because it cannot be described. Nó không thể nào diễn tả, mô tả cái gì được. And then you choose after. Do I stay there or do I go back to normal? That's all. Lúc đó cái gì tự chọn đấy. Mình trở về ăn thịt hoặc là ăn cá hoặc là trở là ăn đồ ăn lạc. Okay, it's a matter of lifestyle. At least you know there's such a state and you can choose. Before that, you didn't know. You only know about caviar and champagne. Okay? And it turns out that as you get older, you begin to value, you know, that peace, that calm, the less agitation in your life, right? Khi cái vị lớn tuổi, càng ngày càng thấy muốn yên, bình yên, an lạc hơn. When you're younger, you want excitement, okay? Lúc trẻ là muốn dao động, which is exciting, okay? You like that. You have so much energy. Lúc còn trẻ đó, khi mà nó sung túc, nó nhảy cứ tưng. So normally you jump up and down when you're younger. They can't help but look at the two boys, you know. They jump at each other. They beat up each other. They scream. They yell. They run. You know that's how they are because they have so much energy. Sức nó nhiều quá nó phải dùng. They have to use it, otherwise they go crazy. Well, they're crazy already, okay? But when you get older, cái việc càng lớn tuổi đó, thì cái sức mình nó yếu hơn. Now your energy is much less, so you want more peace and calm, okay? Because you feel better that way, okay? So meditation bridges the gap where you have so much energy, but then you decide to not waste it, so that when you need to, only when you want to. Before you had no choice. Is it clear? Cái thiền á, là cái công phu giúp quý vị đầm, trung bình. Vì khúc mà cần sức, mình xài sức một cái.
mình không có phí sức mình có cái tự chủ. Okay, that's a skill. It's very important for your life. Rất quan trọng cho cuộc đời quý vị. Yes. All right. So the environment is because such environment is an environment where you have people who are practicing chant, and naturally you stay there long enough, you absorb it. And cái môi trường đó, môi trường họ đã tu thiền tông, thành ra tự động với ở vì vì đó ở lâu tự động nó sẽ thấm nhuần vào. Không cần hiểu, you don't need to understand anything. You actually, oh, I don't need this. I don't need this anymore. Tự động mình không bớt tham muốn. Okay. That's why the environment is very important. Cái môi trường nó quan trọng lắm. You may have the proper dharma. Quý vị có cái phương pháp đúng. Okay. But you know, it takes a while. If you have the wrong environment, you cannot practice it. Cái pháp, cái vị có đúng nữa, mà cái vị mà không có môi trường đúng, tu không được nữa. For example, before we can set up a meditation hall, khi mà chúng tôi thiết lập một cái thiền đường đó, okay? We need to chase away all the troublemakers. Phải đuổi mấy cái đứa mà lắc sắc nó đi hết. And we chase away kids and stuff like that. Okay? Troublemakers, we kick them out. Đuổi nó hết. Ghosts, demons, kick them out. Okay, so we actually take over. Yeah, cái chùa này lúc trước là cái của thuốc phiện. For example, this temple used to be a very bad area, and we moved in, and our dharma protector eventually pushed them out. Tự động đuổi ra. So over time, these troublemakers are gone. So now the neighborhood is calmer. So that's the environment we're talking about. Cái môi trường nó quan trọng. Thì từ từ nó trước là nó cái chùa này nó lộn xộn lắm. Toàn là dân tầm bậy không à. Rồi mình tới đây mình đem hộ pháp mình tới á, thì từ từ mấy người nó bỏ chạy hết. Thì từ từ càng ngày nó càng yên ổn. Okay. And the longer we stay here, even it becomes more stable. Nó càng ngày nó càng yên ổn thêm. Why is that? More people are moving in. Our Dharma protectors are moving into the neighborhood. Những cái người hộ pháp tự động nó tới ở đâu. And they multiply, they move in, they multiply. So we keep on expanding. Mình cứ lấn ra hoài. Okay? That's the environment. Very critical. That's why you sit, you go there, and it's easier for you to practice. And môi trường nó dễ tu. Whereas you go to a temple that does business only. Cái tới một cái chùa mà chuyên môn làm thương mại không á. And there are quite a few of them down the street here. Okay? You walk in there and you know and you see that the atmosphere is not there. You know, your mind is agitated. Vào cái môi trường. That's what I do when I go to the temple. I sit down, meditate. I used to do that when I was younger. Lúc thầy còn trẻ, thầy tới chùa nào thầy bỏ 50 phút tôi ngồi thiền tí coi thử ra sao. Okay? And they can put a signs and put a lot of words and nice images up there. But the meditation is what tells you what kind of environment it is. Là cái vị ngồi thiền biết mới thấy rõ được cái môi trường nó ra sao. Chứ còn cái những cái lời nói những cái gì đó cái trưng bày này nó không thể che được cái đó. So for example, last night we watched the Bodhidharma movie the first half. Tối hôm qua chúng ta bắt đầu qua cái phim đó. It's very good, by the way. It has good information. Even though we spent 45 minutes, but I found, you know, three or four very good points about his life. Bỏ 45 phút thì coi được 3-4 cái điều rất là tốt về cuộc đời ông đó. I didn't know before, okay? So you have these actors who portray the Bodhidharma. Có một ông đó, diễn viên làm người ngài Bồ Đề Đạt Ma. You know, so he talks like you know a monk, nói chuyện giống như ông sư, and he dresses like a monk, mặc áo giống ông sư, you know, and he shaves his head, he's bald up here, and a beard, and lots of hair, you know, just like Bodhidharma in the images, trong những cái hình ảnh Bồ Đề Đạt Ma như vậy. But what's lacking is we haven't seen the sitting posture yet. what's lacking is samadhi power. Không có định lực. So maybe he, yes, but that's only the words. But the strength is not there. Cái lời nói, cái dòng âm thanh đó, nó có thể quý vị giả tạo được, nhưng để cái định lực quý vị giả tạo được. You cannot fake samadhi power. It's not possible. Không thể nào mình giả dạng cái định lực được. Okay. And your mind knows. Cái tâm quý vị biết. You pay attention, you know. All right, so that's why the environment is critical. You know, that's why a lot of people when they change environment, their practice improve drastically. Đổi cái môi trường giúp quý vị tiến bộ lẹ lắm. All right, any final question? No. Okay, then we stop here tonight. So that you have a chance to get back home before it starts pouring. Anh chúng ta ngừng lại ở đây, để quý vị có cơ hội về nhà mà trước khi nó mưa quá lớn.